Chủ nhật thứ sáu thường niên, chủ đề: Nguy hiểm của bệnh phong cùi và tội lỗi. Bệnh phong cùi là chứng bệnh ghê tởm và nguy hiểm nhất trong các chứng bệnh của con người. Sức tàn phá của nó không những lấy đi tất cả các vẻ đẹp của thân thể, mà còn làm thiệt hại đến toàn bộ phẩm giá con người. Người cùi không những chịu bệnh thể lý, các chi thể từ từ rụng dần cho đến ngày chết, mà còn phải đương đầu với các chứng bệnh tâm lý. Họ sống cô đơn vì phải sống cách biệt với thế giới con người. Họ cảm thấy tủi nhục và bị khinh thường, và coi như là nguyên nhân làm cho mọi người ra ô uế. Họ sống trong tuyệt vọng vì sống như không có ngày mai. Một chứng bệnh nan y như thế, nhưng vẫn không thể so sánh với một chứng bệnh kinh khủng hơn, không những chỉ tàn phá thân xác mà còn giết chết linh hồn con người. Đó là tội lỗi. Có những tội lỗi xem bề ngoài rất tầm thường, không đáng để ý, nhưng sức tàn phá của nó còn kinh khủng và nguy hiểm hơn cả bệnh phong cùi. Trong sách Các Vua quyển thứ hai có thuật lại bệnh tham tiền của Gehazi, đầy tớ của tiên tri Elisa. Khi ông thấy thầy mình từ chối không chịu nhận bất cứ lễ vật gì do tướng Naaman người Syria dâng tặng, ông vội bí mật lấy ngựa chạy theo và mạo danh nghĩa thầy mình để xin một số của cải. Hành động tham tiền của ông không thoát khỏi mắt của thầy, và kết quả là ông mắc những chứng bệnh phong cùi của Naaman mà còn truyền lại cho con cháu nữa. Xin coi sách Các Vua quyển thứ hai chương 5 từ câu 20 đến câu 27. Các bài đọc hôm nay cho chúng ta thấy những đau khổ của các chứng bệnh nguy hiểm này và sự đặc biệt quan tâm của Thiên Chúa cho các bệnh nhân. Trong bài đọc 1, tác giả sách Lê Vi liệt kê những gì người phong cùi phải chịu. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô khuyên các tín hữu Corinto bắt chước thánh nhân như Ngài đã bắt chước Đức Kitô, đó là phải cố gắng làm mọi sự cho mọi người, sao cho tất cả đạt tới ơn cứu độ. Trong phúc âm, người phong cùi đến quỳ trước Chúa Giêsu và xin: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." Chúa Giêsu động lòng thương và đưa tay chạm đến anh. Lập tức chứng phong cùi biến mất và anh được lành bệnh. Bài đọc 1: Những bổn phận của bệnh nhân phong cùi. Sách Lê-vi dành hai chương dài để nói tới bệnh phong cùi. Trình thuật hôm nay chỉ nhắc tới hai câu đầu và hai câu cuối trong chương 13. Người mắc bệnh phong cùi có bổn phận: thứ nhất, phải trình diện các tư tế. Đức Chúa phán với ông Môi-se và ông A-rôn: khi trên da thịt người nào phát ra nhọt, lác hoặc đốm, và cái đó trở thành vết thương phong hồi, thì người ta sẽ phải đưa người ấy đến với tư tế A-rôn hoặc một trong các tư tế con của A-rôn. Ngày xưa không có bác sĩ chuyên môn như chúng ta bây giờ, và bệnh phong cùi được xếp loại những con người không thanh sạch để dâng của lễ cho Thiên Chúa. Đó là lý do tại sao bệnh nhân phải đến với các tư tế để được khám bệnh, theo dõi và chứng nhận nếu được sạch. Thứ hai, phải loan tin cho mọi người biết mình có bệnh. Cho đến thế kỷ 20, bệnh phong cùi vẫn được xem là bệnh hay lây, vì thế phải ngăn ngừa mọi tiếp xúc giữa bệnh nhân và những người lành mạnh. Hơn nữa, luật Do Thái coi người phong cùi không những bệnh về phần xác, mà còn không thanh sạch phần linh hồn. Bất cứ ai vô tình chạm vào họ cũng trở nên không sạch và bị coi không như không xứng đáng để dâng của lễ. Đó là lý do tại sao họ phải mặc áo rách, xõa tóc, che râu và kêu lên ô uế, ô uế để mọi người tránh qua đường mà đi. Chúng ta thử tưởng tượng nỗi đau đớn của một người phải thi hành những lề luật này. Thứ ba, phải sống cách biệt với những người khác. Bao lâu còn mắc bệnh thì nó ô uế. Vì nó ô uế, nó phải ở riêng ra, Chỗ ở của nó là một nơi bên ngoài trại. Ngày xưa, họ không có tổ chức y tế như chúng ta ngày nay. Vì thế luật đòi những bệnh nhân phong cùi phải sống ngoài trại, cách biệt với tất cả những người khác. Họ không được vào trại bao lâu còn mắc bệnh. Bài đọc 2, anh em hãy làm tất cả mọi sự để tôn vinh Thiên Chúa. Bài đọc ngắn ngủi của Thánh Phaolô có thể quy về 3 điểm chính. Thứ nhất, làm vinh danh Thiên Chúa. Thánh Phaolô khuyên, vậy dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa. Vinh danh Thiên Chúa là làm cho mọi người nhận ra sự tốt lành của Thiên Chúa và tin vào Ngài. Tại sao chúng ta phải làm vinh danh Thiên Chúa? Trước hết qua bí tích rửa tội, chúng ta chính thức trở thành con cái của Thiên Chúa. Mà đã là con thì phải có bổn phận làm vinh danh Cha. Chúng ta phải ăn ở làm sao cho mọi người nhận biết Cha chúng ta trên trời là đấng tốt lành và yêu thương, để họ cũng tin vào Ngài. Thứ đến, chúng ta cũng là con cái trong giáo hội. Trong hiến chế ánh sáng muôn dân của Công đồng Vatican II định nghĩa, giáo hội là bí tích của ơn cứu độ, và bổn phận của những người trong giáo hội là làm tất cả những gì cho mọi người đạt tới ơn cứu độ. Thứ hai, bổn phận làm gương tốt và tránh gương xấu. Thánh Phaolô khuyên, anh em đừng làm gương xấu cho bất cứ ai, dù là cho người Do Thái hay dân ngoại, hoặc cho hội thánh của Thiên Chúa. Cũng như tôi đây, trong mọi hoàn cảnh, tôi cố gắng làm đẹp lòng mọi người, không tìm ích lợi cho riêng tôi, nhưng cho nhiều người để họ được ơn cứu độ. Một cách làm gương sáng cho mọi người là sống cuộc đời hoàn thiện, như Chúa Giêsu khuyên các môn đệ, anh em hãy trở nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện, để mọi người nhìn thấy việc anh em làm và ngợi khen Thiên Chúa. Thứ ba, nói gương người đi trước. Người tín hữu có một gương mẫu toàn hảo là Đức Kitô. Chúng ta không cần tìm một mẫu người lý tưởng khác, chỉ cần làm những gì Chúa Giêsu đã làm và dạy chúng ta làm theo. Ví dụ, về bài học yêu thương, Chúa dạy, như Cha đã yêu Thầy, Thầy cũng yêu anh em. Như Thầy yêu anh em thể nào, anh em cũng phải yêu nhau như vậy. Lời khuyên của Thánh Phaolô không vô ích. Chúng ta thường được đánh động bởi gương sáng của những người sống chung quanh chúng ta. Phúc âm, tôi muốn anh được sạch. Thứ nhất, người phong hủi tôn kính thánh ý Thiên Chúa. Chịu đựng một hoàn cảnh cay nghiệt của cuộc đời như thế, anh vẫn xin vâng theo thánh ý Thiên Chúa khi cầu xin với Chúa Giêsu. Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Anh biết Thiên Chúa tạo dựng mọi sự chỉ vì ý Ngài muốn như thế. Người phong cùi không hồ nghi quyền năng Thiên Chúa. Anh biết nếu Thiên Chúa muốn, Ngài sẽ làm anh được sạch. Thiên Chúa biết những gì tốt cho con người. Con người không biết những gì tốt cho mình. Vì thế con người cần xin được theo ý Thiên Chúa, chứ không xin theo ý của mình. Lòng thương xót của Chúa Giêsu. Người trạch lòng thương giơ tay đụng anh và bảo, tôi muốn anh sạch đi. Lập tức chứng phong hồi biến khỏi anh và anh được sạch. Đụng đến người cùi là trở thành ô uế giống như họ. Chúa Giêsu đã để mình trở thành ô uế giống như anh phong cùi. Theo sách Lê-vi, Chúa sẽ không được vào đền thờ hay các hội đường để làm các việc phụng vụ. Sách tiên tri Isaiah nói cho chúng ta biết trước về tình thương của Đức Kitô, người tôi trung của Thiên Chúa. Người bị đời khinh khi ruồng rẫy, phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật. Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn, bị chúng ta khinh khi không đếm xỉa tới. Sự thật là chính người đã mang lấy những bệnh tật của ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta. Còn chúng ta lại tưởng người bị phạt, bị Thiên Chúa giáng họa và nhục nhã ê chề. chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm. Người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành. Isaiah chương 53 câu 3 đến câu 5. Thứ ba, phong quỷ phần xác và tội lỗi phần linh hồn. Một sự so sánh giữa hai cơn bệnh này cho chúng ta thấy sự nguy hiểm của chúng. Điểm giống nhau, cả hai đều lan truyền mau lẹ và gây thiệt hại nhanh chóng. Cả hai đều là những chứng bệnh nan y và nguy hiểm đến tính mạng con người. Cả hai đều phải sống cách biệt với những người lành mạnh. Người phong quỷ phải sống ngoài thành phố, tội nhân được giam giữ trong tù. Điểm khác nhau, phong quỷ phần xác không nguy hiểm bằng sự phong quỷ phần linh hồn, đó là các tội lỗi của con người. Thứ nhất, con người dễ nhận ra bệnh phong quỷ, nhưng không dễ nhận ra tội lỗi của mình. Thứ hai, phong quỷ chỉ làm thiệt hại thân xác, nhưng tội lỗi giết chết linh hồn và có thể gây thiệt hại cho thân xác của mình và người khác, chẳng hạn giết người, ngoại tình. Thứ ba, bệnh kiêu ngạo. Người bị bệnh này coi trọng mình và khinh thường người khác, xem ra rất tầm thường, nhưng chúng ta hãy xem hậu quả của chứng bệnh kiêu ngạo này. Thứ nhất, xa cách Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu mến kẻ khiêm nhường và đoái thương người phận nhỏ. Người kiêu ngạo tự tách mình ra khỏi tình thương Thiên Chúa. Nếu họ nghĩ họ đã hoàn thiện, họ đâu cần đến sự giúp đỡ của Thiên Chúa. Câu chuyện của tướng Naaman người Syria khiêm nhường xuống sông Giô-đan tắm 7 lần và được Thiên Chúa chữa khỏi bệnh cùi là bài học khiêm nhường cho những người kiêu ngạo. Nếu ông không nghe lời khuyên của một nữ tỳ Do Thái đến gặp tiên tri Elisa và làm những gì tiên tri đòi, làm sao có thể được khỏi bệnh? Thứ hai, xa cách con người. Người kiêu ngạo xa cách những người trong gia đình và trong cộng đoàn. Vẫn biết có những người yếu kém hơn mình, nhưng họ cần được nâng đỡ, chứ không phải để chịu sỉ nhục khinh thường. Hơn nữa, cuộc đời còn biết bao nhiêu người hơn mình, biết bao nhiêu điều mới lạ cần được học hỏi. Người kiêu ngạo không mở lòng để tiếp thu và sẽ bị mọi người dần dần xa lánh. Thứ ba, xa cách chính mình. Người kiêu ngạo cảm thấy cô đơn vì bị mọi người xa lánh. Và điều này có thể đưa đến buồn sầu, đến mất ăn, mất ngủ và trở nên bực tức, khó chịu. Những điều cần làm sau khi được lành bệnh. Giống như luật đòi người phong quỷ phải trình diện tư tế để được tuyên bố sạch bệnh, Chúa Giê-xu cũng đòi các tội nhân đến với các linh mục để được tuyên bố sạch tội qua bí tích hòa giải. Ngoài ra, người phong quỷ được sạch phải dâng của lễ theo luật truyền. Các tội nhân được tha tội cũng phải làm những việc đền tội, nhất là những tội liên quan đến nhân đức công bằng. Áp dụng trong cuộc sống. Qua hình ảnh bệnh phong quỷ, chúng ta hiểu được những nguy hiểm của tội lỗi. Nếu chúng ta sợ mắc bệnh phong quỷ thế nào, thì chúng ta cũng phải sợ tội lỗi như thế. Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến độ trao ban cho chúng ta Chúa Giê-xu, người con một của Ngài. Chính người con này đã mặc lấy tất cả bệnh hoạn tội lỗi của chúng ta để cứu chữa chúng ta. Noi gương Đức Kitô đấng đã chết cho chúng ta cũng phải hy sinh chết cho nhau, để tất cả đều đạt tới ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã dọn sẵn cho mọi người. Amen.